Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay thứ Năm ngày 13 tháng 6 năm 2024, thứ Năm trong tuần thứ 10 mùa thường niên, cùng với giáo hội chúng ta kính nhớ Thánh Anton Padova. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew chương 5 từ câu 20 đến câu 26. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Thầy bảo cho anh em biết, nếu anh em không ăn ở công chính hơn các kinh sư và người Pharisêu thì sẽ chẳng được vào nước trời. Anh em đã nghe luật dạy người xưa rằng: Chớ giết người, ai giết người thì đáng bị đưa ra tòa. Còn thầy bảo cho anh em biết, bất cứ ai giận anh em mình thì đáng bị đưa ra tòa. Ai mắng anh em mình là đồ ngốc thì đáng bị đưa ra trước thượng hội đồng. Còn ai chửi anh em mình là quân phản đạo thì đáng bị lửa hỏa ngục thiêu đốt. Vậy, nếu khi anh em sắp dâng lễ vật trước bàn thờ mà sực nhớ có người anh em đang có chuyện bất bình với mình, thì hãy để của lễ lại đó trước bàn thờ, đi làm hòa với người anh em ấy đã, rồi trở lại dâng lễ vật của mình. Anh hãy mau mau dàn xếp với đối phương khi còn đang trên đường đi với người ấy tới cửa công. Kèm người ấy nộp ăn cho quan tòa lại giao ăn cho thuộc hạ, và anh sẽ bị tống ngục. Thầy bảo thật cho anh biết, anh sẽ không ra khỏi đó trước khi trả hết đồng xu cuối cùng. Quý vị và các bạn thân mến, trước khi phạm tội, Adam, Eva sống trong sự hiệp thông trọn vẹn với Đấng tạo dựng. Nhưng sau khi phạm tội, mối bất hòa giữa nguyên tổ và Thiên Chúa đã xuất hiện, thế là tình hiệp thông phải đội nón ra đi. Ông bà nguyên tổ không chỉ bất hòa với Thiên Chúa mà còn bất hòa với nhau. Họ đã không nhận tội của mình mà còn đổ tội cho nhau. Adam đổ tội cho Eva, Eva đổ tội cho con rắn. Muốn cứu vãn mối hiệp thông ấy, Chúa Giêsu đã xuống trần gian để giảng hòa với con người. Trong công trình giảng hòa này, trước tiên Chúa Giêsu muốn con người phải giảng hòa với nhau. Đó là cách thế để con người giảng hòa với Thiên Chúa. Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Như thế, mối bất hòa giữa con người và Thiên Chúa không thể sửa chữa được cho đến khi mối bất hòa giữa con người với nhau được hàn gắn. Vì thế, Chúa Giêsu đã mời gọi, nếu khi anh sắp dâng lễ vật trước bàn thờ mà sực nhớ có người anh em đang có chuyện bất bình với anh, thì hãy để của lễ lại đó trước bàn thờ, đi làm hòa với người anh em ấy đã, rồi trở lại dâng lễ vật của mình. Lễ vật dâng Chúa của chúng ta là gì? Trở lại dâng của lễ của mình nghĩa là gì? Chúa Giêsu đã nói, ta muốn lòng nhân chứ không cần lễ tế. Như thế, lễ vật dâng lên Chúa chính là tấm lòng nhân từ, yêu thương và tha thứ mà chúng ta dành cho nhau. Đó mới chính là lễ vật mà Chúa muốn đón nhận. Trong mỗi thánh lễ, chúng ta được mời gọi sống mầu nhiệm hiệp thông thánh thể, hiệp thông với nhau trong một thân thể duy nhất là Đức Giêsu. Nghĩa là nơi đây, chúng ta được mời gọi sống tình yêu thương với nhau và với Thiên Chúa. Và như thế, khi tham dự mầu nhiệm hiệp thông này, lễ vật của chúng ta mang theo là gì? Một cõi lòng đầy thù hận hay một tấm lòng yêu thương và tha thứ? Nếu chúng ta tham dự thánh lễ với một lễ vật thù ghét, giận hờn, giả dối, bất nhân, thì lễ vật đó Chúa Giêsu sẽ không ưng. Chẳng hạn, hình ảnh hai người lên đền thờ cầu nguyện, một người Pharisêu ngạo mạn, khoe khoang và người thu thuế khiêm tốn tội lỗi. Người Pharisêu ngạo mạn thưa với Chúa rằng, lạy Thiên Chúa, xin tạ ơn Chúa, vì con không như bao kẻ khác, tha tham lam, bất chính, ngoại tình, hoặc như tên thu thuế kia. Anh đến gặp Chúa và dâng cho Ngài lễ vật gồm toàn sự đố kỵ, loại trừ kiêu ngạo. Thế nên lễ vật anh dâng lên cho Chúa không phải là lễ vật mà Ngài muốn. Ta muốn lòng nhân. Còn người thu thuế tội lỗi đã dâng lên Chúa với lễ vật của sự hối lỗi ăn năn, lạy Chúa xin thương xót con là kẻ có tội. Lễ vật của anh ta được Chúa hoan hỷ đón nhận. Như thế, lễ vật chúng ta dâng lên cho Chúa mà Ngài không đón nhận thì có nghĩa là mối hiệp thông giữa ta với Thiên Chúa chưa được hàn gắn. Bởi vì Chúa Giêsu đã cho chúng ta cách thế để hàn gắn là hãy làm hòa với anh chị em của mình trước thì tự khắc mối hiệp thông với Thiên Chúa sẽ được hàn gắn. Khi mối hiệp thông giữa con người và Thiên Chúa chưa được hàn gắn thì con người sống giữa thế giới bị lạc lõng và bơ vơ. Đó là điều chúng ta cảm thấy mỗi khi tham dự thánh lễ, có những ngày cảm thấy vô vị, chán nản và trống rỗng. Chúng ta cảm thấy như có một bức tường vô hình ngăn cách ta với Thiên Chúa, không có cảm xúc. Sự trống rỗng và vô vị đó là vì chúng ta không mang theo của lễ dâng cho Chúa. Chúng ta chỉ mang theo rác rến là lòng thù hận, đố kỵ, giận hờn khi đến với Chúa. Túi đựng lễ vật của chúng ta hoàn toàn trống rỗng. Lạy Chúa, mỗi ngày sống chúng con tiếp xúc với nhiều người, điều đó sẽ không tránh khỏi những bất hòa. Xin Chúa giúp chúng con biết khiêm tốn chấp nhận mọi yếu đuối của anh chị em, để qua đó biết nhận lỗi của mình. Đó sẽ là cách thế để chúng con biết yêu thương, thông cảm và tha thứ cho nhau, đồng thời trở thành của lễ là tấm lòng nhân mà chúng con dâng lên cho Chúa. Amen.
Kính tiến lên Cha nhân từ, trong niềm vui bao ước mơ, đây lễ hy sinh toàn chiều, đẹp như lễ sơn ban chiều. Này lễ vật sao hoa, này lễ vật vô giá, đoàn con dâng Chúa từ nhân. Này lễ kính tiến lên Cha cuộc đời, nhiều gian lao bao đắng cay, nước mắt tuôn rơi tràn mi, nguyện nâng đỡ con đêm nay. Ngày lễ vật sao hoa, ngày lễ vật vô giá, đoàn con dâng Chúa từ nhân. Ngày lễ vật toàn chiều, tha thiết con nguyện cầu, xin Thiên Chúa thứ tha lỗi lầm.
Yeah. Thiên Chúa, xin tha lỗi lầm.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy Anh. Tin Roma, Đức Thánh Cha sẽ lên tiếng tại hội nghị G7. Trưa thứ Sáu, ngày 14 tháng 6 tới đây, Đức Thánh Cha Francisco sẽ quay tới làng Egnatia ở miền Nam Ý để phát biểu tại cuộc gặp gỡ các vị lãnh đạo khối 7 cường quốc, quen gọi là G7, theo lời mời của bà Thủ tướng Ý Giorgia Meloni trong tư cách là Chủ tịch khối G7 theo lượt. Hội nghị này bắt đầu từ thứ Năm, ngày 13 tháng 6 và kéo dài đến ngày 15 tháng 6 này. Hồi cuối tháng 4 vừa rồi, bà Thủ tướng Meloni đã gây ngạc nhiên khi thông báo Đức Thánh Cha Francisco sẽ là vị giáo hoàng đầu tiên tham dự hội nghị G7. Bà xác tín rằng sự hiện diện của ngài có thể góp phần quan trọng trong việc tìm ra một khuôn khổ luân lý đạo đức và văn hóa cho việc sử dụng trí tuệ nhân tạo. Đức Hồng Y Parolin, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh cho biết Đức Thánh Cha sẽ nói về việc áp dụng trí tuệ nhân tạo đối với võ khí. Và theo dự kiến, có thể sẽ có những cuộc gặp gỡ song phương giữa ngài với các lãnh tụ của các nước như Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Canada và Nhật Bản, đặc biệt là Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky, tham dự với tư cách khách mời. Trí tuệ nhân tạo đề ra một số vấn đề luân lý đạo đức trong nhiều lĩnh vực, điều mà Đức Thánh Cha và Tòa Thánh nhiều lần nhấn mạnh và đề nghị một hiệp ước quốc tế để điều hành sự phát triển và sử dụng trí tuệ nhân tạo. Hồi năm 2020, Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về Sự Sống đã công bố một văn kiện tựa đề Roma kêu gọi luân lý đạo đức về trí tuệ nhân tạo, nói về sự tôn trọng các nguyên tắc luân lý trong việc sử dụng kỹ thuật mới này. Những nhân vật ký vào văn kiện cam kết tôn trọng các nguyên tắc như minh bạch, bao gồm, trách nhiệm, vô tư và bảo vệ các dữ kiện. Theo dự kiến, Đức Thánh Cha sẽ đáp trực thăng từ Vatican đến Eclavia vào lúc 12 giờ trưa thứ Sáu tới đây và sẽ trở về Vatican vào lúc 8 giờ 30 phút tối cùng ngày. Làng này gọi là Porto Egnatia ở ven biển, là nơi nghỉ mát nổi tiếng, cách Roma 500 cây số về hướng đông nam và sân bay quốc tế gần nhất là Paris, cách đó khoảng 80 cây số. Tiền thuê phòng một đêm tại đây và mùa ít khách nhất là từ 430 euro trở lên. Trong hai tuần gần đây, giá phòng tăng lên 1.350 euro một đêm.
Tin giáo phận Xuân Lộc, Linh Mục Đoàn Giáo phận Tỉnh Tâm Năm. Từ sáng ngày 3 đến ngày 7 tháng 6 vừa qua, đã có 460 linh mục trong toàn giáo phận Xuân Lộc trở về tòa giám mục Xuân Lộc để tỉnh tâm năm 2024. Vị giảng tỉnh tâm năm nay là Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản, giám mục giáo phận Hải Phòng, và có chủ đề là Linh Mục, Người Kiến Tạo và Bảo vệ Sự Hiệp Nhất. Qua những ngày tĩnh tâm, Đức Cha Vinh Sơn lần lượt hướng dẫn các linh mục theo lộ trình. 1. Chúa Giê-xu chịu cám dỗ. 2. Nguồn gốc của sự chia rẽ trong cộng đoàn. 3. Chúa Giê-xu tự hạ là mẫu gương cho việc xây dựng sự hiệp nhất. 4. Sinh ra bởi thần khí. 5. Cuộc đối thoại đưa đến sự nhận biết Đức Kitô. 6. Phục vụ lẫn nhau trong khiêm tốn. 7. Sức mạnh của thập giá. Và 8. Hoán cải theo gương của Gioan Tẩy Giả để bảo vệ sự hiệp nhất. Mỗi ngày có hai bài gợi ý suy niệm và cầu nguyện riêng. Phương pháp sử dụng là xem xét bối cảnh của bản văn, phân tích nội dung để hiểu được ý nghĩa của bản văn. Từ đó các linh mục sẽ rút ra những điều suy niệm trong giờ cầu nguyện riêng của mình. Kết thúc các bài hướng dẫn của Đức Cha Vinh Sơn, Đức Cha Gioan với sứ vụ chủ tăng giáo phận đã chia sẻ với linh mục đoàn lá thư mục vụ của tuần tĩnh tâm để gửi về các giáo xứ. Đồng thời Đức Cha Gioan cũng nhắn nhủ các linh mục một số điều cho riêng các ngài và những điều cần áp dụng nơi môi trường giáo xứ. Đức Cha Gioan xin các linh mục đặc biệt lưu tâm đến lời Chúa và các bí tích, biết hoán cải và khiêm tốn hạ mình ra không để có thể phục vụ đoàn chiêm. Đức Cha mời gọi các linh mục sống hiệp hành, đặc biệt lưu tâm đến tương quan các cộng tác viên của mình, đó là các linh mục phó xứ, ban hành giáo, các giới, đoàn thể xây dựng sự hiệp nhất nơi cộng đoàn tín hữu. Kết thúc tuần tĩnh tâm là thánh lễ tạ ơn về hồng ân 25, 50, 60 năm thánh chức linh mục của quý cha. Trong thánh lễ có phần nghi thức tuyên lại lời hứa vân phục. Sau thánh lễ, cha tổng đại diện Đa Minh Nguyễn Tuấn Anh đã thay lời cho linh mục đoàn cảm ơn đức cha Vinh Sơn, chúc mừng quý cha mừng 25, 50, 60 năm linh mục và chúc mừng sinh nhật đức cha do anh. Kỳ tĩnh tâm năm của linh mục đoàn giáo phận Xuân Lộc được kết thúc với bữa cơm thân tình, tràn đầy tình huynh đệ.
In Baghdad, Iraq, cho đến nay chỉ có 50 gia đình Kitô trở về Mosul. 10 năm sau khi bị nhà nước Hồi giáo IS chiếm đóng và sau đó được giải phóng, tại thành phố Mosul cho đến nay chỉ có 50 gia đình Kitô trở về sinh sống tại đây. Mosul ở miền Bắc Iraq vốn là thành phố lớn thứ hai của Iraq với 3 triệu dân cư. Ngày 10 tháng 6 năm 2014, lực lượng IS bắt đầu tấn công và đã chiếm đóng thành này cùng với vùng bình nguyên Nineveh. Đối với các tín hữu tôn giáo thiểu số như Kitô, Gizide và Hồi giáo Shiite, họ chỉ có hai chọn lựa, một là chạy trốn, hai là ở lại để bị sát hại. Hai năm sau đó, tức là năm 2016, quân đội Iraq cùng với các lực lượng đồng minh, trong đó có lực lượng đặc biệt của Mỹ, đã tái chiếm và giải thoát thành này vào ngày 9 tháng 7 năm 2017. Số nạn nhân trong trận chiến giải phóng thành Mosul được ước lượng ít nhất là 40.000 người. Chương trình tái định cư 1 triệu người di tản do Cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc điều hành. Tuy nhiên, chương trình tái thiết và phục hồi tiến hành rất chậm, đặc biệt đối với các tín hữu kỳ tổ. Tổ chức bác ái Phò Đông Phương ở Áo dựa vào trang mạng Infopoktan truyền tin hôm 7 tháng 6 vừa qua cho biết, cho đến nay chỉ có 50 gia đình Kitô tái định cư ở Mosul trong số hàng chục ngàn Kitô hữu trước chiến tranh. Cuộc sống của họ vốn đã khó khăn từ sau khi Mỹ và đồng minh tấn công Iraq để lật đổ chế độ của Tổng thống Saddam Hussein năm 2003. Và trước khi lực lượng IS chiếm đóng, cũng đã xảy ra nhiều vụ những người Hồi giáo cực đoan sát hại, bắt cóc và trục xuất các Kitô hữu. Từ năm 2017, đã có nhiều cố gắng khuyến khích các tín hữu Kitô trở về Mosul, trong đó có cả chương trình tái thiết các thánh đường. Trước tiên là nhà thờ Thánh Phaolô của Giáo hội Công giáo Càn Đề. Năm 2021, Đức Thánh Cha Francisco đã viếng thăm Iraq và ngài cũng dừng lại ở thành Mosul. Cuộc viếng thăm của ngài được coi là một nâng đỡ tinh thần rất lớn cho các tín hữu Kitô thiểu số tại Iraq. Cách đây vài tuần, Đức Hợp y Luis Rafael Sacco, thượng vụ giáo chủ Công giáo Càn Đề, đã tái thánh hiến nhà thờ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp ở thành Mosul. Ngài gọi đây là một biến cố đặc biệt, khích lệ các tín hữu Kitô trở lại thành này. Trong bài giảng, Đức Hồng Y đề cao vai trò tiên phong của các tín hữu Kitô trong việc xây dựng xã hội tại Iraq và sự tiến bộ tại tỉnh Mosul.
Tin Roma, Ngoại trưởng Tòa Thánh tố giác vi phạm tự do tôn giáo. Ngoại trưởng Tòa Thánh Đức Tổng Giám mục Paul Gallagher tố giác các vụ vi phạm tự do tôn giáo. Gần 4 tỷ 900 triệu người đang sống tại những nước có những vụ vi phạm tự do căn bản này, hoặc trầm trọng, hoặc rất trầm trọng. Đức Tổng bày tỏ lập trường trên đây trong bài thuyết trình tại hội nghị do Đại sứ quán của Hội Hiệp sĩ Manta cạnh Tòa Thánh, tọa lạc trên đồi Aventino, tổ chức hôm 5 tháng 6 vừa qua về đề tài Tự do tôn giáo và sự phát triển nhân bản toàn diện. Cộng tác vào việc tổ chức có Hội đồng Đại Tây Dương cùng với 4 đại học Âu Mỹ và Đại học Giáo hoàng Urbaniana ở Roma. Đức Tổng Gallagher nhấn mạnh, sự vi phạm quyền tự do tôn giáo không những làm thương tổn một nhân quyền, nhưng toàn bộ các quyền khác của con người. Về vấn đề lương tâm, cũng cần để ý rằng các tín hữu Kitô là những người dễ bị tổn thương nhất về tự do tôn giáo. Hơn 365 triệu người, tức là cứ 7 người, thì có một Kitô hữu bị bắt hại vì đức tin. Những vụ tấn công các nhà thờ và tài sản của Kitô gia tăng đáng kể trong năm ngoái. Đó là con số đáng để ý, đặc biệt nếu để ý rằng chỉ một vụ vi phạm một quyền con người thì đã là điều trầm trọng chưa từng có. Đằng khác, nhiều nước ở Bắc Âu và Bắc Mỹ ngày càng có xu hướng bỏ lập trường trung lập về vũ trụ quan để theo đuổi ý thức hệ cấp tiến. Do đó, nhà nước tự xác định đâu là những ý kiến chân chính và đâu là những ý kiến sai trái, rối đạo, và tình trạng này thường bao gồm cả các phát tín tôn giáo. Đức Tổng thống Mục Gallagher nêu ví dụ chính sách về gender, giống và những luật lệ do nhiều chính phủ ban hành về các quyền sinh sản. Ở đây những ai xác tín tôn giáo mà có ý kiến khác thì bị gạt ra ngoài lề và bị coi như những người lạc đường. Tình trạng này cũng đe dọa tự do tôn giáo. Nhiều quốc gia và tổ chức quốc tế từ nay coi các tôn giáo như thành phần của vấn đề, chứ không phải thành phần của giải pháp. Quan niệm này cần phải thay đổi. Cộng đoàn tôn giáo phải chứng tỏ mình sẵn sàng thi hành công việc phục vụ cho công ích được nhìn nhận và quý chuộng. Trong khuôn khổ hội nghị, đã có hai cuộc thảo luận bàn tròn giữa các tham dự viên về những gì cần thực hiện để thăng tiến tự do tôn giáo trên mọi cấp độ, cùng với sự phát triển toàn diện con người, đặc biệt là những ai bị gạt ra ngoài lề xã hội, hoặc bị lãng quên, cách riêng liên quan đến hoạt động của các xí nghiệp lớn.
Tin Hyderabad, Pakistan. Giáo hội Công giáo tại Pakistan tái tố giác lạc dụng luật chống phạt thượng Hồi giáo. Chủ tịch Hội đồng Giáo mục Pakistan, Đức cha Samson Sukhadin, giáo mục giáo phận Hyderabad, phải có đau buồn vì một tín hữu Công giáo 72 tuổi bị một đám đông phẫn nộ giết chết vì cáo buộc ông phạt thượng chống Hồi giáo. Nạn nhân tên là Nadia Marcy, 72 tuổi, chủ của một tiệm giày nhỏ ở thành phố Sagoda, bang Punjab, cách thủ đô Islamabad 240 cây số về hướng bắc. Ngày 25 tháng 5 vừa qua, một đám đông mang gậy gộc và đá đã kéo tới nhà ông Nadia và họ cáo là đã phạt thượng và đánh đập ông. Sau đó, cảnh sát đã đến can thiệp, bắt giữ 44 người, còn nạn nhân thì được đưa vào nhà thương ở địa phương cấp cứu, rồi được chuyển tới thành phố Rawalpindi. Ông được phẫu thuật 2 lần, nhưng không qua khỏi vì các vết thương quá nặng và đã từ trần vào ngày 3 tháng 6 sau đó. Nhân danh Hội đồng Giáo mục Pakistan, Đức cha Samson Sukhadin đã chia buồn với gia đình ông Nadia Marcy. Luật sư Khalil Sandhu, cựu thượng nghị sĩ bang Punjab và cựu bộ trưởng nhân quyền của bang này, nói với hãng tin Fides của Bộ Loan báo tin mừng rằng cái chết của ông Nadia là một mất mát tai hại đè nặng trên tâm hồn chúng tôi và chứng tỏ bạo lực tiên rồ gây ra cái chết của ông. Luật sư cũng nói rằng cộng đồng Kitô và nhóm tôn giáo thiểu số khác tự hỏi khi nào sự tàn bạo này mới chấm dứt tại Pakistan. Chúng tôi đòi hỏi công lý và hòa bình và tiếp tục liên kết để lên án mọi hình thức bạo hành và kỳ thị. Đức cha chủ tịch Hội đồng Giáo mục Pakistan tái nhấn mạnh cần có một sự thay đổi nhất loạt để tránh những phản trạng mới. Luật chống phạm thượng Hồi giáo ở Pakistan tiếp tục bị lạm dụng và gây nguy hiểm cho những sinh mạng vô tội. Đức cha cũng kêu gọi đề ra các biện pháp bảo vệ các nhóm tôn giáo thiểu số.
Tin giáo phận Hải Phòng. Quý thầy chuẩn sinh bắt đầu kỳ thực tập mục vụ mới. Vào lúc 10 giờ 30 ngày 10 tháng 6 vừa qua, quý thầy chuẩn sinh giáo phận Hải Phòng đã trở về tòa giám mục để chào thăm Đức cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản, vị chủ chăn giáo phận, quý cha, sau khi vừa kết thúc một năm học tập tại các chủng viện và chuẩn bị bắt đầu kỳ thực tập mục vụ trong dịp hè sắp tới. Mở đầu buổi gặp gỡ, cha đặc trách chuẩn sinh giáo phận Francisco Xavier Trần Đức Thảo đã có buổi chia sẻ chung với quý thầy vừa tốt nghiệp tại các đại chủng viện. Đồng thời, cha Francisco cũng tóm lược chương trình đồng hành với quý thầy trong dịp hè năm nay. Vẫn theo chương trình đào tạo, quý thầy sẽ giúp các mảng chuyên môn, giáo lý, thiên nhi thánh thể, đệm đàn, vân vân, và quý thầy sẽ đi giúp tại các giáo xứ như hàng năm. Trong phần huấn trước các thầy, Đức cha Vinh Sơn lược lại những điểm mạnh, điểm tích cực trong chương trình đào tạo dành cho các thầy tại đại chủng viện trong một năm qua. Với ước mong các thầy trở nên những thợ gặt của Chúa, Đức cha luôn mong các thầy luôn biết sống gắn bó với Chúa, chịu khó học tập và rèn luyện qua những công việc hoặc môi trường mục vụ để giúp xây dựng gia đình giáo phận phát triển. Trước khi kết thúc, cha đặc trách Francisco đọc danh sách quý thầy đi giúp hè năm 2024, và Đức cha tận tay trao bài sai cho lần lượt quý thầy. Quý thầy bắt đầu chương trình giúp hè từ ngày 12 tháng 6 và giúp năm từ ngày 15 tháng 6.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thanh Trang trong những phút cầu nguyện.
Trong vòng tay Thiên Chúa, ôn con như chim dân ca, hát liêu lo, hát liêu lo. Cho dù người thợ săn rình rập, răng bẫy bùa vây, có Chúa quan bảo, an tâm vững lòng. Trong vòng tay Ngài, người con mãi bình an, mãi bình an.
Người chủ của một nông trại ở ven biển thông báo cần tuyển người giúp việc. Nông trại này khá rộng, lại nằm gần bờ biển, nên nguy cơ đương đầu với gió bão là thường xuyên. Cho nên, dù mức lương được trả khá cao, nhưng nhiều người xin đến thử việc đều sớm rời đi, vì không chịu nổi sự vất vả của công việc và sự rủi ro bất ngờ của những cơn gió bão từ biển thổi vào. Một ngày nọ, có một chàng thanh niên tìm đến nông trại này để xin vào làm việc. Người chủ nhìn chàng thanh niên có dáng vẻ điển trai, phong thái ung dung, với nụ cười trên gương mặt rạng rỡ, thì thấy có thiện cảm. Nhưng ông lại thấy do dự, vì trông anh không giống một người tháo vát công việc, thì không biết có làm được việc hay không. Ông hỏi, anh có thể làm gì khi rủi ro có những cơn giông bão ập đến nông trại này? Người thanh niên thản nhiên đáp, tôi có thể ngủ được ngay cả khi giông bão ập đến. Người chủ trang trại rất ngạc nhiên khi nghe câu trả lời, và vì tò mò, xen một chút thiện cảm với chàng thanh niên, ông đã đồng ý dẫn anh vào làm việc cho nông trại. Chàng thanh niên làm việc rất chăm chỉ. Bất cứ lúc nào vợ chồng chủ nông trại rảo quanh quan sát, đều thấy anh đang mải mê làm việc. Vài ngày sau, vợ chồng người chủ nông trại giật mình tỉnh giấc vào giữa đêm vì nghe tiếng gió rít dữ dội. Họ vội vàng đi kiểm tra mọi thứ trong nhà, thì thấy các cánh cửa đã được đóng rất kỹ. Các nông cụ đã được cất gọn gàng vào trong kho, máy cày đã được cho vào nhà xe, và chuồng gia súc đã được khóa cẩn thận. Ngay cả những con vật cũng no nê và chìm vào giấc ngủ. Mọi thứ đều an toàn, và nhìn vào khe cửa phòng của chàng thanh niên, họ thấy anh đang ngủ ngon lành. Lúc này, người chủ nông trại đã hiểu lời quả quyết của chàng trai khi đến xin việc. Tôi có thể ngủ được ngay cả khi giông bão ập đến. Quý ông bà và anh chị em thân mến, cảm giác lo sợ, bất an thường xuất hiện khi chúng ta thiếu sự chuẩn bị, thiếu sự sẵn sàng, hay cảm thấy mình thiếu khả năng có thể thực hiện những điều nào đó. Tùy hoàn cảnh của riêng mình mà mỗi người đều có những nỗi sợ hãi riêng. Những sinh viên học sinh chưa chuẩn bị bài vở tốt cho kỳ thi sẽ lo sợ, mất ăn mất ngủ khi ngày thi cận kề. Những người đang làm việc ở các công ty lớn có quá nhiều nhân sự thì sợ thất nghiệp. Người đi biển thì sợ bão tố, người làm nông sợ mùa màng thất thu. Những nỗi sợ khiến con người luôn sống trong sự bất an, và dĩ nhiên không thể nào có thể an yên đi vào giấc ngủ. Người thanh niên trong câu chuyện bên trên lại có phong thái ung dung, không hề biểu lộ một chút lo lắng hay sợ hãi nào ngay từ khoảnh khắc đầu tiên khi anh bước đến nông trại xin việc làm. Tính cẩn thận và thái độ làm việc kỹ lưỡng, chu toàn tất cả mọi việc một cách trọn vẹn trước khi đi ngủ, đã hình thành nơi anh một cảm giác bình an, không hề lo lắng điều bất trắc nào có thể xảy ra. Và do vậy, anh đã vẫn có thể ngủ ngon, ngay cả khi giông bão ập đến. Từng ngày trôi qua, mỗi người chúng ta bước đi trong cuộc đời này như đang đi trên biển đời đầy rủi ro của những cơn sóng dữ và bao cơn giông bão bất ngờ. Những thăng trầm của cuộc sống, những thành công và thất bại, những niềm vui nỗi buồn cứ đắp đổi không ngừng, làm chúng ta cứ lầm lũi trong bất an nhiều hơn bình an. Những cảm giác bình an khi thành công, hạnh phúc vừa chớm đến chưa bao lâu thì lại vội vã tan biến đi khi thất bại và đau khổ ập đến. Câu hỏi lớn mà nhân loại đặt ra và không ngừng đau đớn đi tìm lời giải đáp, đó là: tôi có thể tìm thấy bình an ở đâu? Và ai có thể đem đến cho tôi sự bình an bền vững trong cuộc đời này? Người Kitô hữu chúng ta tìm thấy được câu trả lời nơi Chúa Giêsu, Đấng đã ban tặng cho nhân loại món quà hằng khao khát, đó là sự bình an. Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Người cũng khẳng định rằng sự bình an mà người ban tặng không giống như bình an mà thế gian đem đến cho chúng ta. Sự bình an đó không triệt phá hết những nỗi sợ hãi, lo lắng hay đau khổ trong cuộc đời, nhưng giúp chúng ta vượt thắng tất cả những điều đó, vì cảm nhận được sự hiện diện của Chúa và sức mạnh của Người đang chở che và đỡ nâng chúng ta vượt qua mọi bão tố và hiểm nguy trong cuộc đời mình. Lạy Chúa, những cám dỗ làm chúng con không khỏi xao xuyến, những hiểm nguy và may rủi bất ngờ làm chúng con sợ hãi và hoang mang. Xin ban cho chúng con sự bình an của Chúa, để chúng con đủ sức vượt qua những nỗi sợ hãi của bản thân và mang bình an của Chúa đến cho những người mà chúng con gặp gỡ. Amen.
Trong vòng tay Thiên Chúa, hồn con như chim dân ca, hát liêu lo, hát liêu lo. Rằng bẫy bùa vây có Chúa khoan phòng, an tâm vững lòng trong vòng tay Ngài, người con mãi bình an, mãi bình an, mãi bình an. Bình an của Chúa là thế, con đã cao nguyện được rồi, tay Chúa khoan phòng vời khi con buông trọn đời trong tay Ngài. Dù đã có lúc sợ hãi, nghiêng ngả nghi ngờ ngần ngại, Chúa vẫn kiên trì độ lượng, thương yêu khoan dung ngày tháng. Trong vòng tay Thiên Chúa, hồn con như chim dân ca, hát liêu lo. Trong vòng tay Ngài, người con mãi bình an, mãi bình an, mãi bình an.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.